Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông Điệp Cựu Ước của chúng ta hôm nay là bài thứ 20, Thử Thách Lòng Tin, theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 10 đến câu 20. Trong bài học lần trước, chúng ta có thể ghi nhận 3 điểm nổi bật mà ta học được nơi Abraham. Đó là phát xuất từ lòng tin cậy Chúa. Khi nghe tiếng Chúa gọi, Abraham đã vâng lời Chúa. Abraham thờ phượng Chúa và Abraham bằng lòng với cuộc sống trong lều trại với tinh thần hướng về quê hương trên trời. Thư Hebrew đã nhắc lại đức tin và lòng vâng phục của Abraham khi viết: Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến nơi mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông ra đi dù chẳng biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư ngụ như một ngoại kiều trong xứ Chúa đã hứa cho mình, sống trong các lều trại cũng như Isaac và Jacob là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa ấy, vì ông mong đợi một thành phố có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Thư Hebrew chương 11, câu 8 đến câu 10, theo bản dịch năm 2002. Dù sống trong vùng đất hứa, nhưng Abraham sống như một lữ khách, cho thấy ông luôn hướng về một quê hương bền vững và giá trị hơn ở trên trời. Điều này nhắc chúng ta dù đang ở đâu, cũng nhớ rằng trần gian chỉ là quê hương tạm. Chúng ta đang hướng về một quê hương tốt đẹp, bội phần mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Tuy nhiên, trên con đường đi theo tiếng gọi của Chúa, cũng có những lúc Abraham phải đối diện với thử thách và đức tin của ông bị chao đảo. Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 10 đến câu 20, để học nơi thất bại của Abraham và để chọn cho mình cách cư xử đẹp lòng Chúa trong những hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi xin đọc Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 10 đến câu 20 như sau. Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Abraham vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn, người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nội ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn, Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Vừa rồi là phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 10 đến câu 20. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: Cuộc đời Abraham được Sáng Thế Ký ghi lại trong những chương nào? Câu hỏi thứ hai: Xin xem thêm ở Sáng Thế Ký chương 20, câu 1 đến 18, và chương 26, câu 6 đến 11, rồi cho biết có những câu chuyện tương tự nào với phân đoạn hôm nay. Câu hỏi thứ ba: Abraham đã đối diện với thử thách đức tin như thế nào? Vì sao ông đánh mất lòng nhờ cậy Chúa? Câu hỏi thứ tư: Xin xem Sáng Thế Ký chương 20 câu 12 và cho biết Abraham có nói sai sự thật không? Câu hỏi thứ 5. Vì sao Abraham đã bàn với Sarai như vậy? Tính toán như Abraham có những tổn hại gì cho người khác? Và câu hỏi thứ 6. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Như chúng ta đã biết, phần kỹ thuật về cuộc đời của Abraham được Sáng Thế Ký chép từ chương 12 câu 1 đến chương 25 câu 18. Câu chuyện hôm nay ghi lại Abraham với những tính toán của ông trước hoàn cảnh thử thách đức tin. Ngoài câu chuyện trong phân đoạn chúng ta vừa đọc, sách Sáng Thế Ký còn ghi lại hai câu chuyện khác tương tự trong Sáng Thế Ký chương 20 câu 1 đến câu 18 và chương 26 câu 6 đến 11. Cả hai câu chuyện đều nói về việc nói dối để bảo toàn mạng sống, hay đúng hơn, nói dối vì sợ nói thật sẽ bị hại. Những câu chuyện này được ghi lại cho thấy Thánh Kinh là một quyển sách rất trung thực, ghi lại tất cả những điều đã xảy ra, chứ không phải chỉ ghi lại điều tốt của các anh hùng đức tin và che giấu những điều xấu của họ. Thánh Kinh ghi lại những gương tốt để chúng ta noi theo, nhưng cũng ghi lại những gương xấu cho chúng ta tránh. Phân đoạn này cho thấy các thánh nhân ngày xưa cũng là người như chúng ta nên cũng có nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, chúng ta không thể dựa vào đó để bào chữa cho những lỗi lầm của mình, mà chúng ta hãy nhìn vào gương người xưa để tự thức tỉnh, để bắt chước những điều tốt và tránh lỗi lầm của họ. Những điều tốt của Abraham chúng ta đã học là đức tin, sự vâng lời, tinh thần thờ phượng và lòng hướng về quê hương vĩnh cửu. Riêng lỗi lầm của ông có thể được phân tích như sau. Thứ nhất, câu chuyện xảy ra trong một hoàn cảnh khó khăn. Vùng đất Abraham cư ngụ gặp nạn đói. Abraham và gia đình phải xuống Ai Cập tạm trú. Trước khi vào Ai Cập, ông sợ không được yên thân vì vợ của ông rất đẹp. Ông sợ dân bản xứ sẽ giết ông để chiếm bà vợ. Chúng ta thấy Abraham sợ một điều theo sự tưởng tượng và trù tính của ông. Hay nói khác đi, điều ông lo sợ có thể xảy ra, chứ không phải là chắc chắn sẽ xảy ra. Vì quá lo lắng, Abraham mất lòng nhờ cậy Chúa là đấng thành tín đã hứa sẽ bảo vệ ông. Trước đó, Chúa đã hứa với ông rằng, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả người nào rủa sả ngươi. Đó là lời hứa bảo vệ mà ông đã quên, và vì thế, ông sinh ra sợ và toan tính những kế hoạch để tự bảo vệ mình. Phần lớn những lo lắng của chúng ta cũng là những lo lắng về những điều không bao giờ xảy ra. Chúng ta lo lắng vì đã quên lời hứa của Chúa, và vì thế mất đi lòng nhờ cậy Chúa. Thứ hai, Đức Chúa Trời vẫn thường dùng những hoàn cảnh cam go của đời sống để rèn thử đức tin chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội kinh nghiệm sự bảo vệ của Ngài. Hoàn cảnh thử thách của cơn đói kém lớn cũng là điều thuộc về chương trình của Đức Chúa Trời để rèn thử đức tin Abraham. Tiếc rằng, trong hoàn cảnh đó, chúng ta không thấy ông bày tỏ đức tin cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chỉ tìm cách lẩn tránh thử thách đó và theo giải pháp đi xuống Ai Cập của chính mình. Ở đó, nếu không nhờ ân sủng của Chúa, Abraham đối diện với hoàn cảnh còn khó xử hơn. Thi Thiên 37 câu 3 chép rằng, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Thứ ba, vì lo lắng, Abraham đã đồng ý với vợ để nói dối rằng bà là em gái của ông. Theo Sáng Thế Ký chương 20 câu 12 thì bà Sarai đúng là em gái của Abraham, là em cùng cha khác mẹ. Và theo phong tục thời đó, những người bà con có thể kết hôn với nhau. Nhưng dù sao, Abraham cũng đã nói dối một cách khéo léo. Đây là chỗ đi xuống của đức tin Abraham. Thay vì nói thật và tin nơi sự bảo vệ của Chúa, ông đã dựa vào sự khôn ngoan của con người để hoạch định một phương thức tự giải cứu mình bằng lời nói dối. Nhiều người thường nói dối tương tự như vậy và cho rằng nói như vậy là khôn ngoan. Tuy nhiên, trước mặt Chúa, dù là nói sai sự thật hay chỉ che đậy một ít sự thật, cũng là phạm tội nói dối. Châm ngôn chương 3 câu 5 đến câu 6 chép rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ai muốn tỏ lòng tin cậy nơi sự bảo vệ khôn ngoan của Chúa, cũng phải giữ tính trung thực trong lời nói của chính mình. Thứ tư, nói dối để tránh cái hại trước mắt mà lại còn có thể được lợi cho mình. Đó là điều Abraham trông thấy lúc đầu, theo câu thứ 16. Tuy nhiên, những tính toán theo ý riêng của ông có nhiều điểm sai lầm và sự dối trá không thể che đậy được lâu. Sự dối trá của Abraham còn đem lại tai hại cho người khác. Đây cũng là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Đừng dối trá vì chỉ thấy món lợi trước mắt, nhưng hãy nghĩ đến những hậu quả tai hại cho chính mình và cho người khác nữa. Điểm thứ năm. Mặt khác, khi thối lui trong đức tin, Abraham chỉ biết nghĩ đến sự an toàn cho mình. Là chồng, đáng ra ông phải nghĩ đến vợ ông trước tiên. Vậy mà theo cách tính toán ích kỷ, Abraham đã để vợ lâm vào cảnh nguy hiểm cho ông được an toàn. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 7 dạy rằng, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Và trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 chép, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một lẽ ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Dù vậy, qua câu chuyện được ghi chép, ta thấy Chúa thật đầy lòng nhân từ và thương xót. Mặc dù Abraham không trọn lòng tin cậy Chúa, ân sủng của Chúa cũng đã tỏ ra để giải cứu ông khi Sarai gặp nguy khốn dưới tay Pharaoh, tất cả chỉ vì ơn thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa đã dùng gương của Abraham để nhắc nhở chúng ta về những điều không nên làm. Xin Chúa giúp chúng ta biết nương cậy nơi Chúa hoàn toàn, để tránh những lo lắng không cần thiết. Xin đừng để chúng ta vì lợi ích trước mắt của mình mà quên đi những hiểm họa lớn có thể xảy đến cho người khác. Bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký bài thứ 21, chọn lựa theo mắt thấy và theo đức tin. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.